ngọn gió sẽ bao bọc lấy anh với một nỗi niềm riêng và lay động anh. Ngọn gió biết hết mọi điều bên trong anh. Không chỉ có gió, tất cả mọi thứ, viên đá cũng là một trong số đó. Chúng biết rất rõ về chúng ta, từ đầu tới cuối. Một lúc nào đó khi thời khắc đến, chúng ta sẽ nhận ra điều ấy. Chúng ta buộc phải sống cùng điều ấy. Nhờ chấp nhận chúng, chúng ta tiếp tục tồn tại và trở nên sâu sắc hơn. Xin chào, các bạn đang nghe Trạm Radio mùa 2. Mình là DJ Hà Trang, rất hân hạnh được đồng hành cùng các bạn. Các bạn thân mến, trong radio số 49 ngày hôm nay, xin mời các bạn lắng nghe chuyện ngắn Viên đá hình quả thận dịch chuyển mỗi ngày, nằm trong tập truyện Những chuyện lạ ở Tokyo của Haruki Murakami do Vương Hải Yến dịch và Nhã Nam phát hành. Những chuyện lạ ở Tokyo. Viên đá hình quả thận dịch chuyển mỗi ngày. Năm Junpei 16 tuổi, giữa cha và hắn đã có một cuộc trò chuyện. Hai người là cha con ruột nhưng không thân thiết ở mức có thể tâm tình mọi sự cùng nhau. Cha hắn cũng hiếm khi bày tỏ một quan điểm sống, có thể gọi là mang tính triết học, nên cuộc nói chuyện khi đó luôn là ký ức sống động đọng lại trong tâm trí hắn. Dù hắn không tài nào nhớ ra tình huống nào đã đưa đẩy cha hắn nói tới chuyện đó. Trong số những người đàn bà mà một người đàn ông gặp gỡ trong đời, chỉ ba người thực sự có ý nghĩa, không hơn, không kém. Cha hắn nói, không, đúng hơn là ông đã quả quyết như vậy. Giọng điệu ông bình thản nhưng chắc nịch, giống như đang nói chuyện trái đất mất một năm để quay được một vòng quanh mặt trời vậy. Junpei im lặng lắng nghe. Phần vì cha hắn đột ngột nói tới chuyện này khiến hắn ngạc nhiên, phần vì lúc đó hắn không nghĩ ra nên bình luận gì. Thế nên dù sau này con có quen biết và hẹn hò rất nhiều phụ nữ đi chăng nữa, cha hắn nói tiếp, nếu không gặp đúng người thì chỉ lãng phí thời gian thôi, con nên ghi nhớ điều đó. Sau buổi nói chuyện, một vài câu hỏi nổi lên trong cái đầu non trẻ của hắn. Cha đã gặp gỡ hết ba người phụ nữ đó chưa? Mẹ có phải một trong ba người đó không? Nếu phải, chuyện gì đã xảy ra giữa cha và hai người phụ nữ còn lại? Nhưng hắn không dám hỏi cha những câu đó. Như đã nói lúc đầu, mối quan hệ giữa họ không thân mật đến mức có thể tâm sự những lời gan ruột cùng nhau. Năm 18 tuổi, hắn rời nhà lên Tokyo học đại học. Từ đó hắn quen biết và hẹn hò với vài người phụ nữ. Một trong số họ chính là người thực sự có ý nghĩa đối với Junpei. Khi ấy hắn tin tưởng vào điều đó, hiện tại cũng vẫn tin như thế. Nhưng trước khi Junpei kịp biến cảm xúc của mình thành một thứ có hình thù cụ thể và trao nó cho cô gái ấy, vì tính cách của mình, hắn luôn mất nhiều thời gian hơn người khác trong việc biến thứ gì đó thành hình thù cụ thể. Cô đã kết hôn với người bạn thân nhất của hắn. Giờ cô đã làm mẹ. Thế nên hắn đành phải loại cô khỏi các lựa chọn trong cuộc đời. Hắn đã phải cứng rắn hơn để xua tan hình bóng cô trong tâm trí. Kết quả là số người phụ nữ thực sự có ý nghĩa trong cuộc đời hắn, nếu hắn tin tưởng nhận định của cha mình, chỉ còn lại hai người. Mỗi lần quen biết một người phụ nữ mới, Junpei lại tự hỏi, người phụ nữ này liệu có phải là một người thực sự có ý nghĩa đối với mình hay không? Câu hỏi đó thường đẩy hắn vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Một mặt, hắn hy vọng người phụ nữ mình vừa gặp chính là người thực sự có ý nghĩa với mình. Có ai lại không mong như vậy chứ? Mặt khác, hắn lo sợ mình sẽ dùng hết số thẻ bài hữu hạn bản thân có được trong giai đoạn quá sớm của cuộc đời. Vì không thể nên duyên với người phụ nữ quan trọng đầu tiên trong đời mình, nên Junpei đâm ra mất tự tin về năng lực của bản thân. Năng lực cụ thể hóa tình yêu của mình vào thời điểm phù hợp, theo cách thức phù hợp. Một năng lực có ý nghĩa quan trọng. Hắn thường nghĩ có lẽ mình là kiểu người kiếm được rất nhiều những thứ vô nghĩa, trong khi luôn bỏ lỡ những điều quan trọng nhất trong cuộc đời. Mỗi lần như thế, trái tim hắn lại chìm xuống một nơi không có ánh sáng và hơi ấm. Vì lý do đó, sau vài tháng hẹn hò một phụ nữ mới, nếu có điểm nào về tính cách hoặc lối cư xử của đối phương khiến hắn không thích hoặc làm hắn khó chịu, thì dù chỉ có duy nhất điểm đó hoặc điểm đó có nhỏ nhặt đến đâu, một góc trong lòng hắn sẽ chợt nhẹ nhõm hẳn. Kết quả là việc liên tiếp có những mối quan hệ nhạt nhẽo, không khăng khít cũng không lạnh nhạt với nhiều phụ nữ, đã đã trở thành một khuôn mẫu trong cuộc sống của hắn. Hắn thường hẹn hò một thời gian như để dò xét tình hình. Tới một thời điểm nào đó, mối quan hệ giữa họ sẽ tự nhiên tan rã. Chỉ ít thì mỗi lần chia tay, giữa họ không xảy ra bất hòa hay cãi cọ gì. Nói đúng ra, ngay từ đầu hắn đã tránh dính líu tới những cô gái không thể chấm dứt mối quan hệ trong êm đẹp. Chẳng biết từ lúc nào, Junpei đã có được khả năng đánh hơi để lựa chọn đối tượng thuận tiện cho mình như vậy. Bản thân Junpei cũng không biết năng lực đó xuất phát từ tính cách bẩm sinh của hắn hay được hình thành từ môi trường sống sau này. Nhưng nếu về sau nó mới hình thành, thì có thể coi đó là một lời nguyền từ cha hắn. Thời điểm Junpei tốt nghiệp đại học, hắn và cha cãi nhau một trận lớn, từ đó cả hai đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng nhận định về ba người phụ nữ mà cha hắn từng nêu ra và cho đến nay vẫn chưa thể giải thích đầy đủ về căn cứ đã trở thành một kiểu chấp niệm bám riết lấy cuộc đời hắn. Hắn thậm chí từng nửa đùa nửa thật tính chuyện yêu đương động tính. Nếu làm thế, có lẽ hắn sẽ thoát khỏi tình trạng đếm ngược ngớ ngẩn này. Nhưng không rõ là may mắn hay bất hạnh, Junpei chỉ có cảm xúc giới tính với phụ nữ mà thôi. Sau này Junpei mới biết người phụ nữ hắn quen khi đó lớn tuổi hơn hắn. 36 tuổi, Junpei mới 31. Một người quen của hắn mở một nhà hàng Pháp nhỏ trên tuyến đường từ Ebisu tới Daikanyama. Hắn được mời tới tiệc khai trương. Hắn mặc một chiếc sơ mi lụa màu xanh navy của hãng Perry Ellis, khoác áo khoác mỏng mùa hè cùng tông màu. Người bạn thân hắn hẹn gặp ở bữa tiệc đột nhiên không thể tới. Hắn cảm thấy chân tay thừa thãi, chẳng biết làm gì cho hết thời gian. Hắn ngồi một mình trên chiếc ghế ở quầy bar, chậm rãi uống vang Bordeaux từ chiếc ly cỡ đại. Đến lúc hắn nghĩ mình nên về thôi và đưa mắt tìm chủ nhà hàng để chào tạm biệt, một phụ nữ cao ráo mang theo loại cocktail màu tím nào đó mà hắn không biết tên tiến lại phía hắn. Ấn tượng đầu tiên của hắn là cô có tư thế cực đẹp. Tôi nghe mấy người bên kia nói anh là một nhà văn, có thật không vậy? Cô tỉ khuỵu tay lên mặt quầy, hỏi hắn. Có lẽ có thể tạm gọi như vậy, hắn đáp. Tạm gọi là nhà văn ấy à? Junpei gật đầu. Anh xuất bản bao nhiêu cuốn sách rồi? 2 cuốn tuyển tập truyện ngắn, 1 cuốn sách dịch, nhưng mà chẳng cuốn nào bán chạy cả. Người phụ nữ dò xét lại ngoại hình của Junpei lần nữa. Sau đó cô cười như thế khá hài lòng. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên tôi được gặp một nhà văn ngoài đời thực. Rất vui được biết cô. Tôi cũng vậy, cô nói. Nhưng có gặp nhà văn ngoài đời cô cũng không thấy gì thú vị đâu, Junpei nói như biện bạch. Vì tôi không biểu diễn được môn nghệ thuật gì đặc biệt cho cô xem cả. Nếu là nghệ sĩ dương cầm thì có thể chơi dương cầm, họa sĩ có thể vẽ phác họa, nhà ảo thuật có thể biểu diễn một màn ảo thuật đơn giản. Nhà văn thì chẳng làm được gì cả. Nhưng mà không phải tôi có thể thưởng lãm thứ gì đó kiểu như vầng hào quang nghệ thuật từ anh sao? Vầng hào quang nghệ thuật? Junpei hỏi. Kiểu như thứ ánh sáng người thường khó mà có được ấy. Mỗi buổi sáng lúc cạo râu tôi luôn ngắm mình trong gương, nhưng chưa bao giờ thấy thứ gì như thế cả. Người phụ nữ bật cười, giọng cười thân thiện. Anh viết chuyện thể loại gì? Tôi thường được hỏi câu này, nhưng giải thích về thể loại hơi khó, vì chuyện của tôi thật khó để xếp vào một thể loại cụ thể nào. Người phụ nữ vuốt nhẹ ngón tay trên miệng ly rượu cocktail. Nghĩa là, chuyện của anh chính là kiểu người ta gọi là văn học thuần túy ấy à? Có lẽ, trong tác phẩm của tôi có thể cảm nhận được hơi hướng kiểu như thư xui xẻo ấy. Người phụ nữ lại cười. Nhân tiện, liệu tôi có từng nghe tên anh trước đây chưa nhỉ? Cô có đọc tạp chí văn học không? Cô lắc đầu, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Thế thì tôi nghĩ là chưa, vì tôi chẳng nổi tiếng tí nào, Junpei nói. Anh đã từng được đề cử giải Akutagawa bao giờ chưa? Tôi được đề cử 4 lần trong 5 năm, nhưng chưa lần nào đoạt giải. Hắn chỉ im lặng cười. Người phụ nữ không hỏi ý, tự tiện ngồi xuống ghế bên cạnh hắn. Rồi cô nhấm nháp phần cocktail còn lại. Không được giải cũng đâu có sao, mấy thứ giải thưởng này nọ đều là chiêu trò của người trong giới thôi, cô nói. Nếu người từng đoạt giải nói rõ ràng như thế thì chắc sẽ có tính chân thực hơn. Người phụ nữ xưng tên. Tên cô là Kirie. Nghe giống King Kyrie trong thánh lễ nhỉ? Junpei nói. Nhìn bề ngoài, cô cao hơn Junpei khoảng 2-3cm. Tóc cô cắt ngắn, toàn thân rám nắng không sót chỗ nào, được nét mái đầu rất đẹp. Cô mặc một chiếc áo khoác vải gai dầu màu xanh lá nhạt và váy xòe dài tới đầu gối. Tay áo khoác được xả lên tận khuỷu. Bên dưới áo khoác là áo sơ mi nữ vải cốt tông đơn giản. Trên cổ áo có một chiếc châm cài màu ngọc lam. Ngực cô không lớn không nhỏ. Trang phục cô mặc sang trọng, không khiên cưỡng, đồng thời tổng thể thoát lên nét cá tính riêng. Đôi môi cô căng mọng. Mỗi lần cô nói xong một câu, đôi môi ấy sẽ mở rộng ra hoặc chụm lại. Nhờ thế mọi thứ liên quan tới cô đều trở nên sống động, tươi mới lạ thường. Vầng trán cô rộng. Mỗi khi cô suy nghĩ điều gì, trên trán sẽ xuất hiện ba nếp nhăn nằm ngang song song nhau. Sau khi cô nghĩ xong, những nếp nhăn đó liền biến mất. Junpei nhận ra mình đang bị cô cuốn hút. Một thứ gì đó bên trong cô khiến trái tim hắn rối bời, không ngừng lay động lòng hắn. Được tiếp thêm adrenaline, trái tim hắn đập rộn lên những tiếng khe khẽ, như lén lút gửi đi tín hiệu. Đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc, Junpei nhờ người bồi bạn đi ngang qua mang cho một ly bia. Hắn bắt đầu nghĩ như mọi khi, rằng không biết liệu đây có phải người phụ nữ có ý nghĩa đối với mình hay không. Liệu cô có phải một trong hai người còn lại? Có phải là cú ném bóng thứ hai? Hắn nên bỏ qua hay nên vung gậy đây? Anh muốn trở thành nhà văn từ khi còn nhỏ à? Kyrie hỏi. Ừ, chính xác thì tôi chưa từng nghĩ mình muốn làm một việc gì khác. Tôi không thể nghĩ ra một lựa chọn nào khác. Tóm lại là ước mơ của anh đã thành hiện thực. Thế nào nhỉ? Tôi đã luôn muốn trở thành một nhà văn ưu tú đấy. Junpei đưa hai tay tạo thành một khoảng rộng chừng 30cm. Có điều, tôi cảm thấy khoảng cách giữa tôi của hiện tại với ước mơ ấy hãy còn khá xa. Ai cũng đều có điểm xuất phát mà. Anh vẫn còn nhiều thời gian phía trước. Chẳng có gì hoàn hảo ngay từ đầu cả. Cô nói, năm nay anh bao nhiêu tuổi? Hai người cho nhau biết tuổi của mình. Cô có vẻ không để tâm tới việc bản thân nhiều tuổi hơn. Junpei cũng không bận tâm. So với các cô gái trẻ, hắn thích phụ nữ trưởng thành hơn. Vả lại trong nhiều trường hợp, chia tay với phụ nữ nhiều tuổi hơn sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Em làm công việc gì? Junpei hỏi. Kyrie mím môi, lần đầu tiên gương mặt cô trở nên nghiêm túc. Nhìn em giống như đang làm công việc gì? Junpei lắc lắc chiếc ly khiến rượu vang đỏ quay một vòng trong ly. Em có gợi ý gì không? Không có gợi ý gì cả, khó đoán lắm ư? Nhưng mà em tưởng quan sát và suy đoán là công việc của anh. Không phải, một nhà văn đúng nghĩa thì phải quan sát rồi lại quan sát, cố gắng trì hoãn việc suy đoán hết mức có thể. Dạ vậy, cô nói. Vậy anh hãy quan sát rồi lại quan sát, sau đó tưởng tượng thử xem. Như vậy sẽ không mâu thuẫn với đạo đức nghề nghiệp của anh phải không nào? Junpei ngẩng mặt lên, chăm chú ngắm nhìn gương mặt cô. Hắn cố tìm kiếm dấu vết bí mật nổi lên trên gương mặt ấy. Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn cũng nhìn thẳng vào mắt cô. Đây chỉ là tưởng tượng vô căn cứ của anh thôi, nhưng anh đoán em làm một công việc mang tính chuyên môn nào đó. Sau một lúc hắn nói, tức là không phải một công việc ai cũng làm được mà yêu cầu kỹ năng đặc thù. Chính xác đấy, đó chắc chắn là công việc không phải ai cũng làm được, đúng như lời anh nói. Nhưng anh có thể giới hạn thông tin cụ thể hơn không? Công việc đó liên quan tới âm nhạc ư? Không. Thiết kế trang phục? Không. Tuyển thủ tennis? Không, cô đáp. Junpei lắc đầu. Làn da em rám nắng, cơ thể săn chắc, trên tay có cả cơ bắp. Có thể em chơi thể thao ngoài trời thường xuyên, nhưng trông em không giống người lao động ngoài trời lắm. Phong thái của em khiến anh nghĩ thế. Kyrie vén tay áo khoác lên, đặt hai cánh tay chật lên mặt quầy, lật chúng lại để kiểm tra. Anh có vẻ đoán được khá nhiều đấy nhỉ? Nhưng anh không thể cho em câu trả lời chính xác. Những bí mật nhỏ nhỏ quan trọng lắm, Kyrie nói. Vả lại, em không muốn cướp mất niềm vui nghề nghiệp trong việc quan sát và tưởng tượng của anh. Nhưng mà, để em cho anh một gợi ý, trường hợp của em cũng giống anh đấy. Giống anh ư? Nghĩa là em cũng đang làm công việc mà em muốn làm từ rất lâu trước đây, khi em còn là một đứa trẻ. Giống như anh vậy. dù rằng con đường em phải đi để tới được ngày hôm nay chẳng dễ dàng chút nào. Thế thì tốt rồi, Junpei nói. Điều đó rất quan trọng đấy. Công việc vốn dĩ nên là thứ ta làm xuất phát từ tình yêu, không giống như một cuộc hôn nhân vụ lợi. Thứ ta làm xuất phát từ tình yêu, Kyrie nhắc lại với vẻ thán phục. Phép so sánh của anh hay thật. Nhân tiện, em có nghĩ anh từng nghe thấy tên em trước đây không? Junpei hỏi. Cô lắc đầu. Em nghĩ là không. Em không được nổi tiếng cho lắm. Ai cũng có xuất phát điểm mà. Đúng thế, Kyrie nói rồi cười vang. Sau đó gương mặt cô trở nên nghiêm túc. Nhưng trường hợp của em khác với anh. Công việc của em yêu cầu sự hoàn hảo ngay từ đầu, không được phép thất bại. Hoặc hoàn hảo, hoặc không là gì. Không có thứ ở giữa, cũng không được làm lại. Đó cũng là một gợi ý. Có lẽ. Bồi bàn bưng khay sâm panh đi qua, cô gái lấy hai ly. Cô đưa cho Junpei một ly rồi nói. Cạn nào. Vì công việc chuyên môn của chúng ta, Junpei nói. Hai người chạm miệng ly vào nhau, một âm thanh bí ẩn nhẹ nhàng vang lên. Anh đã kết hôn chưa? Junpei lắc đầu. Em cũng thế, Kyrie nói. Đêm đó Kyrie ở lại phòng Junpei. Họ uống chai rượu vang do nhà hàng tặng, làm tỉnh rồi ngủ thiếp đi. Khi Junpei tỉnh dậy vào lúc 10 giờ hơn sáng hôm sau, cô đã đi mất. Chỉ còn một vết lõm lưu lại trên chiếc gối bên cạnh hắn, như mảnh ký ức bị khuyết. Cạnh gối có một mẩu giấy ghi. Em phải đi làm việc rồi. Gọi cho em nếu anh có ý định đó nhé. Bên dưới là số điện thoại di động của cô. Hắn gọi tới số điện thoại đó. Hai người gặp lại nhau vào chiều thứ bảy. Họ ăn tối ở nhà hàng, uống một chút rượu vang, về phòng Junpei làm tỉnh rồi ngủ. Sáng hôm sau, Kyrie lại biến mất giống như lần trước. Hôm đó là chủ nhật, nhưng cô vẫn để lại một lời nhắn ngắn gọn. Em phải đi làm việc đây. Junpei vẫn chưa biết Kyrie làm công việc gì, nhưng rõ ràng công việc của cô bắt đầu từ lúc sáng sớm. Hơn nữa cô ấy còn phải làm việc cả vào chủ nhật. Chỉ ít là sẽ có lúc phải như vậy. Hai người không thiếu chuyện để nói với nhau. Kyrie có đầu óc nhạy bén, nói chuyện rất hay. Chủ đề nói chuyện của cô cũng đa dạng. Cô thích đọc những cuốn sách thuộc thể loại phi hư cấu. Cô mê những cuốn tiểu sử, lịch sử, tâm lý học và sách khoa học dành cho độc giả phổ thông. Kyrie có kiến thức phong phú đến mức đáng ngạc nhiên về những lĩnh vực đó. Có lần Junpei phải kinh ngạc trước những hiểu biết quá đỗi chi tiết của cô về lịch sử của nhà tiền chế. Nhà ở tiền chế ư? Em làm công việc liên quan đến xây dựng à? Không, cô trả lời. Em hứng thú với những thứ mang tính thực tế, bất kể là thứ gì. Chỉ vậy thôi, cô nói. Nhưng khi đọc hai tuyển tập truyện ngắn đã xuất bản của Junpei, cô khen rằng chúng rất tuyệt. Cô nói chúng thú vị hơn mình tưởng rất nhiều. Thực ra em đã âm thầm lo lắng đấy, cô nói. Em lo nếu đọc thử sách anh viết mà chẳng thấy hay chút nào thì phải làm sao? Em nên nói như thế nào? Nhưng nỗi lo lắng của em thật thừa thãi, vì đọc sách của anh vui lắm. Vậy thì tốt rồi, Junpei nhẹ nhõm nói. Lúc đưa cuốn sách cho Kyrie theo mong muốn của cô, hắn cũng có mối lo lắng tương tự. Những lời đó không phải để nịnh anh đâu, Kyrie nói. Em nghĩ anh có một tư chất đặc biệt, một điều gì đó cần thiết để trở thành một nhà văn xuất chúng. Văn phong của anh điềm tĩnh, nhưng một số chuyện được viết rất sống động, câu từ cũng đẹp đẽ. Trên hết là tác phẩm giữ được sự cân bằng rất tốt. Nói thực, những cái khác chưa tính, điều em quan tâm tới trước nhất là sự cân bằng. Cả trong âm nhạc lẫn chuyện và tranh vẽ, mỗi khi gặp phải những tác phẩm hoặc màn trình diễn không có sự cân bằng, nghĩa là một thứ chất lượng thấp, chưa hoàn thiện, em cảm thấy rất khó chịu. Giống như bị say tàu xe ấy. Đó có lẽ là lý do khiến em chẳng mấy khi đi nghe hòa nhạc hay đọc truyện. Vì em không muốn gặp phải những thứ không có sự cân bằng ư? Vâng. Để tránh rủi ro đó, em không đọc truyện cũng không đi nghe hòa nhạc nữa. Đúng vậy. Anh thấy lựa chọn đó khá cực đoan. Em thuộc cung thiên bình mà, em không thể chịu nổi những thứ không có sự cân bằng. Nói cho chính xác hơn thì... Kyrie dừng lời, cố tìm từ ngữ chính xác. Nhưng cô không tìm thấy. Cô đành thở dài. Nhưng thôi, chuyện đó để sau. Trong ấn tượng của em nghĩ một ngày nào đó anh sẽ viết một cuốn tiểu thuyết dài và đồ sộ hơn thế. Và rồi nhờ cuốn tiểu thuyết đó, anh sẽ trở thành một nhà văn nặng ký, dù có lẽ sẽ mất ít nhiều thời gian nữa. Anh vốn dĩ là nhà văn viết truyện ngắn, anh không hợp với tiểu thuyết. Junpei nói với giọng đều đều khô khan. Em biết, nhưng em vẫn cảm thấy thế, Kirie nói. Junpei không bình luận gì thêm, hắn chỉ im lặng lắng nghe tiếng gió thổi ra từ điều hòa. Thực ra trước đây hắn từng vài lần thử sức viết tiểu thuyết, nhưng lần nào hắn cũng dừng lại giữa chừng. Hắn không thể duy trì sức tập trung để viết chuyện trong một thời gian dài. Lúc bắt đầu viết, hắn có cảm giác mình sẽ viết được một tác phẩm tuyệt vời. Câu từ của hắn sống động, đầy hứa hẹn. Câu chuyện cứ tự nhiên tuôn trào. Nhưng hắn càng viết tiếp, khí thế và ánh sáng lấp lánh đó càng giảm. Tuy chỉ giảm từng chút một nhưng rất rõ rệt trước mắt. Chúng nhạt dần và cuối cùng hoàn toàn tan biến, như đầu máy xe lửa chạy chậm dần rồi dừng hẳn. Hai người nằm trên giường. Khi đó trời đang vào thu. Sau cuộc làm tỉnh dậy nồng nhiệt, cả hai đều không mặc gì. Kirie áp vai lên ngực Junpei. Trên chiếc bàn cạnh giường có hai ly thủy tinh đựng rượu vang trắng. Anh này, Kirie nói. Gì cơ? Anh đang yêu một người đàn bà khác rất nhiều phải không? Một người mà anh không cách nào quên được ấy. Ừ, hắn thừa nhận. Em nhận ra điều đó à? Đương nhiên rồi, cô đáp. Phụ nữ nhạy bén với những chuyện kiểu này lắm. Anh nghĩ không phải mọi phụ nữ đều nhạy bén. Thì em cũng có nói tới mọi phụ nữ đâu. Dạ thế, Junpei nói. Nhưng anh không thể hẹn hò với cô ấy à? Vì có sự tình mà. Sự tình đó không có khả năng hóa giải ư? Junpei khẽ lắc đầu một cách dứt khoát. Không. Nghĩa là sự tình ấy khá nghiêm trọng. Nghiêm trọng hay không thì anh không rõ, nhưng tóm lại là có lý do khiến anh không thể. Kirie nhấp một chút rượu vang. Em thì không có ai như thế, cô nói nhẹ như thì thầm. Em rất thích anh, Junpei ạ. Em bị anh cuốn hút một cách mãnh liệt. Mỗi khi được ở bên anh, em cảm thấy thật bình yên và hạnh phúc. Nhưng em không muốn gắn bó cuộc đời mình với anh. Thế nào, anh đã yên tâm hơn chưa? Junpei luồn những ngón tay mình vào mái tóc cô. Hắn không trả lời câu hỏi của cô. Thay vì thế hắn hỏi câu khác. Tại sao? Anh muốn hỏi tại sao em không có ý định gắn bó cuộc đời mình với anh ư? Ừ. Anh thấy quan tâm à? Có một chút, hắn nói. Em không thể xây dựng một quan hệ thường nhật sâu sắc với người khác được. Không riêng mình anh, với ai em cũng như vậy. Cô nói. Em muốn tập trung hoàn toàn vào việc em đang làm hiện tại. Nếu em sinh sống cùng ai đó và có tình cảm sâu sắc với người ấy, có thể em sẽ không còn tập trung vào công việc được nữa. Thế nên em thích mọi thứ như bây giờ hơn. Junpei ngẫm nghĩ một chút về điều đó. Nghĩa là em không muốn trái tim mình bị rối bời. Vâng. Nếu trái tim em rối bời, em sẽ mất cân bằng. Điều đó có thể gây cản trở lớn đối với sự nghiệp của em. Đúng vậy. Để tránh nguy cơ đó, em quyết định không sống cùng ai cả. Kirie gật đầu. Chỉ ít là trong thời gian em làm công việc này. Em không định kể với anh đó là công việc gì ư? Anh thử đoán đi. Ăn trộm, Junpei nói. Không, Kirie nghiêm mặt lại, đáp. Sau đó gương mặt cô giãn ra vẻ thích thú. Một suy đoán hấp dẫn đấy, nhưng kẻ trộm sẽ không đi làm từ buổi sáng. Sát thủ. Nữ sát thủ chứ, cô chỉnh lại. Nhưng dù sao cũng không đúng. Sao anh toàn nghĩ ra mấy nghề kinh khủng thế? Nghĩa là công việc đó nằm trong khuôn khổ pháp luật hả? Đúng vậy, cô nói. Công việc đó được thực hiện trong khuôn khổ luật pháp. Điều tra viên nằm vùng. Không, cô nói. Chuyện nghề nghiệp của em hôm nay nói tới đây thôi. Em thích nghe anh kể về công việc của anh hơn. Kể cho em nghe về câu chuyện anh đang viết đi. Anh đang viết gì đó phải không? Hiện anh đang viết một chuyện ngắn. Cốt truyện thế nào? Anh vẫn chưa viết tới đoạn cuối. Giữa chừng anh dừng lại nghỉ, rồi bỏ bẵng nó cho tới hôm nay. Nếu được, em muốn nghe anh kể tới đoạn anh dừng lại giữa chừng đó. Nghe cô nói vậy, Junpei im lặng. Hắn đã quyết sẽ không bao giờ kể với người khác về nội dung tác phẩm mình đang viết dở. Kể trước câu chuyện giống như một kiểu điểm gở. Một khi hắn kể ra miệng, thứ gì đó sẽ tan biến như sương sớm. Ý tứ tinh tế sẽ biến thành phong điền nghèo nàn. Bí mật sẽ không còn là bí mật. Nhưng trong lúc nằm trên giường vuốt ve mái tóc ngắn của Kirie, Junpei bắt đầu nghĩ có lẽ nếu người nghe là cô ấy thì mình có thể kể được. Dẫu sao hắn cũng đang bị thứ gì đó chặn lại. Đã nhiều ngày trôi qua vẫn chưa tiến được thêm bước nào. Câu chuyện được kể dưới ngôi thứ ba. Nhân vật chính là một phụ nữ, tuổi ngoài 30. Hắn bắt đầu kể. Cô là một bác sĩ khoa nội ưu tú, làm việc tại một bệnh viện lớn. Cô độc thân nhưng có mối quan hệ bí mật với một bác sĩ khoa ngoại trên 45 tuổi. Anh ta đã có vợ. Kirie bắt đầu tưởng tượng về nhân vật đó. Cô ấy có quyến rũ không? Anh nghĩ là rất quyến rũ, Junpei nói, nhưng không bằng em. Kirie bật cười, hôn cổ Junpei. Anh trả lời đúng rồi đấy. Những khi cần tới một câu trả lời đúng thì anh luôn đáp bằng một câu trả lời đúng. Đặc biệt là khi ở trên giường ư? Đặc biệt là khi ở trên giường, hắn nói. Nhân vật chính xin nghỉ phép và đi du lịch một mình. Tiết trời trong chuyện vừa vặn giống với tiết trời bây giờ. Cô chọn lại tại một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng nhỏ giữa núi, thong thả đi dạo dọc theo bờ sông chạy qua thung lũng. Cô tới đây vì có sở thích ngắm chim. Cô đặc biệt thích ngắm chim bói cá sông. Trong lúc đi dạo ở rìa sông, cô tìm thấy một viên đá kỳ lạ. Nó có màu đen ánh đỏ, trơn mịn, hình dáng rất quen thuộc. Cô lập tức nhận ra đó là hình quả thận. Dù sao cô cũng là chuyên gia mà. Kích cỡ, màu sắc, độ dày đều giống hệt quả thận thật. Thế là cô ấy nhặt viên đá quả thận đó mang về. Ừ, Junpei nói. Cô ấy mang viên đá đó tới phòng làm việc của mình ở bệnh viện, dùng nó như một chiếc chặn giấy. Kích cỡ và trọng lượng của nó rất vừa vặn để chặn giấy tờ. Hợp với không khí bệnh viện nữa. Đúng vậy, Junpei nói. Nhưng vài ngày sau, cô nhận ra một sự việc kỳ lạ. Kirie im lặng chờ nghe phần tiếp theo của câu chuyện. Junpei dừng lại một lúc như thể muốn làm cô sốt ruột. Nhưng không phải hắn cố tình làm thế. Sự thật là hắn chưa nghĩ ra nội dung phần còn lại. Vì thế câu chuyện của hắn vẫn đang dậm chân tại chỗ. Hắn đang đứng giữa ngã tư đường không một biển chỉ dẫn, đưa mắt nhìn quanh, gắng hết sức động não. Hắn cố nghĩ diễn tiến tiếp theo của câu chuyện. Mỗi buổi sáng, viên đá hình quả thận lại dịch chuyển sang vị trí khác. Trước lúc về nhà, cô đã đặt viên đá lên bàn. Tính cô gọn gàng ngăn nắp nên đồ đạc luôn ở đúng chỗ của chúng. Thế mà buổi sáng nọ, viên đá lại nằm trên chiếc ghế xoay. Hôm khác nó nằm cạnh bình hoa, hôm khác nữa thì nó nằm lăn lóc trên sàn. Đầu tiên cô nghĩ chắc mình nhớ nhầm. Tiếp theo, cô ngờ rằng có điều gì đó bất thường đã xảy ra với hệ thống ký ức của mình. Bởi phòng cô có khóa, và cô không mời ai vào phòng. Đương nhiên bác bảo vệ bệnh viện có chìa khóa. Nhưng bác bảo vệ đó làm việc ở đây đã lâu, bác sẽ không tự ý ra vào phòng làm việc của người khác. Và lại, bác ấy lẻn vào phòng cô mỗi tối rồi dịch chuyển vị trí của viên đá dùng thay chiếc chặn giấy để làm gì? Các vật dụng khác trong phòng không có gì thay đổi. Không có thứ gì bị mất, không có thứ gì bị dở tới. Chỉ có vị trí của viên đá thay đổi. Vì thế cô bối rối không biết phải làm sao. Em nghĩ thế nào? Tại sao viên đá đó thay đổi vị trí trong đêm? Viên đá quả thận có tâm tư riêng của nó đấy, Kirie điềm nhiên nói. Viên đá quả thận đó rốt cuộc có tâm tư gì? Viên đá quả thận muốn lay động cô ấy, chậm rãi từng chút một trong thời gian dài. Đó chính là tâm tư của viên đá quả thận. Tại sao viên đá quả thận muốn lay động cô ấy? Em chịu, Kirie nói. Sau đó cô cười khúc khích. Tâm tư của viên đá muốn lay động một bác sĩ. Anh không nói đùa đâu, Junpei nói với giọng chán nản. Chuyện đó phải do anh quyết định chứ. Anh Junpei là nhà văn cơ mà. Em thì không phải. Em chỉ là người nghe thôi. Junpei chau mày. Vì mãi tập trung suy nghĩ nên thái dương hắn hơi nhức. Cũng có thể vì hắn uống quá nhiều rượu vang. Suy nghĩ của anh cứ mông lung mãi. Với anh, nếu không ngồi vào bàn và viết các ý tưởng thành đoạn văn, thì không thể triển khai cốt truyện được. Em đợi anh thêm một chút nhé. Sau khi nói chuyện với em, anh cảm thấy mình có thể viết đoạn tiếp theo rồi. Được, Kirie nói. Cô vươn tay cầm ly rượu vang trắng, nhấp một ngụm. Em sẽ đợi. Nhưng mà chuyện đó có vẻ rất thú vị đấy anh ạ. Em rất muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra với viên đá hình quả thận. Nói rồi Kirie xoay người, áp bầu vú mang hình dáng xinh đẹp và mạng sườn hắn. Mọi thứ trên thế gian này đều mang cho mình tâm tư anh ạ. Kirie nhỏ giọng nói như một lời bộc bạch. Junpei đang lơ mơ ngủ, hắn không thể đáp lại. Câu nói cô thốt lên mất đi hình thức cấu trúc ngữ pháp giữa bầu không khí đêm, hòa lẫn với mùi thơm phảng phất của rượu vang, lặng lẽ tiến tới tầng sâu nhất trong ý thức của hắn. Ví dụ, cơn gió cũng mang tâm tư. Chúng ta thường sống mà không nhận ra điều đó, nhưng một lúc nào đó chúng ta sẽ nhận ra. Ngọn gió sẽ bao bọc lấy anh với một nỗi niềm riêng và lay động anh. Ngọn gió biết hết mọi điều bên trong anh. Không chỉ có gió, tất cả mọi thứ, viên đá cũng là một trong số đó. Chúng biết rất rõ về chúng ta, từ đầu tới cuối. Một lúc nào đó khi thời khắc đến, chúng ta sẽ nhận ra điều ấy. Chúng ta buộc phải sống cùng điều ấy. Nhờ chấp nhận chúng, chúng ta tiếp tục tồn tại và trở nên sâu sắc hơn. Trong khoảng 5 ngày sau đó, Junpei hầu như không ra khỏi nhà. Hắn ngồi tại bàn viết tiếp câu chuyện về viên đá quả thận. Đúng như lời Kirie dự đoán, viên đá hình quả thận không ngừng lặng lẽ lay động nhân vật nữ chính. Từng bước một, chậm rãi nhưng chắc chắn. Trong một căn phòng vô danh ở khách sạn trên phố, buổi chiều muộn vội vã làm tình cùng người yêu, cô lén đặt tay lên lưng người yêu, những ngón tay lần tìm hình dáng quả thận. Cô biết viên đá quả thận của mình đang nấp trong đó. Quả thận đó do cô vùi vào bên trong cơ thể người yêu, nó sẽ báo lại cô những thông tin bí mật. Dưới những ngón tay cô, quả thận cựa mình nhộn nhạo như một con sâu. Nó chuyển cho cô một lời nhắn theo cách riêng. Cô nói chuyện, tâm tình cùng quả thận. Cô có thể cảm nhận được sự trơn nhẵn của nó trong lòng bàn tay mình. Nữ bác sĩ đã quen dần với sự tồn tại của viên đá hình quả thận đen sì thay đổi vị trí mỗi đêm. Cô đã chấp nhận điều đó như một chuyện tự nhiên. Giờ, dù viên đá dịch chuyển tới vị trí nào cô cũng không ngạc nhiên nữa. Khi tới bệnh viện làm việc, cô sẽ tìm ra viên đá ở đâu đó trong phòng, nhặt nó và đặt lại lên bàn. Việc làm đó đã trở thành thói quen hàng ngày, không khiến cô thấy kỳ quặc chút nào nữa. Lúc cô có mặt trong phòng, viên đá không di chuyển. Như một chú mèo ngủ say trong nắng ấm, nó ngoan ngoãn nằm im ở một vị trí. Sau khi cô khóa cửa ra về, nó thức giấc, bắt đầu dịch chuyển. Mỗi khi rảnh, cô lại vươn tay khẽ khàng vuốt ve bề mặt đen sì trơn nhẵn của viên đá. Dần dần cô không thể rời mắt khỏi viên đá, giống như bị thôi miên. Cô dần mất hứng thú với những thứ khác. Cô không đọc được sách nữa, bỏ cả việc đi tập gym. Cố gắng lắm cô mới duy trì được sự tập trung khi khám bệnh. Nhưng những suy nghĩ khác của cô chỉ còn là những suy nghĩ theo thói quen và rất tạm bợ. Cô không hứng thú nói chuyện với đồng nghiệp. Cô bỏ bê chăm sóc vẻ ngoài của bản thân. Cô ăn uống không ngon miệng. Giờ đây cô còn thấy khó chịu ngay ở lúc được người yêu ôm ấp. Những khi xung quanh không có ai, cô thường thì thầm nói chuyện với viên đá. Lắng tai nghe thứ ngôn ngữ không lời mà viên đá nói với cô. Giống như những người cô đơn bắt chuyện cùng chó mèo vậy. Viên đá đen mang hình dáng quả thận lúc này đã chi phối phần lớn cuộc sống của cô. Viên đá đó có lẽ không phải thứ tới từ bên ngoài. Trong lúc viết tiếp câu chuyện, Junpei hiểu ra điều đó. Trọng điểm là, nó chính là một thứ gì đó ở bên trong nữ bác sĩ. Một thứ gì đó bên trong cô đã kích hoạt viên đá đen có hình thù quả thận. Và nó đòi hỏi cô thực hiện một hành động cụ thể nào đó. Nó liên tục gửi tín hiệu về việc đó, bằng cách dịch chuyển vị trí vào mỗi đêm. Vừa viết chuyện ngắn đó, Junpei vừa nghĩ tới Kirie. Hắn cảm thấy cô, hoặc một thứ gì đó bên trong cô, đang đẩy câu chuyện về phía trước. Lý do là vì lúc đầu hắn không hề định viết một chuyện xa rời hiện thực như thế. Trước đó, Junpei đã mơ hồ hình dung ra một câu chuyện tâm lý nhẹ nhàng hơn. Trong đó, viên đá sẽ không tự ý dịch chuyển vị trí. Junpei dự đoán trái tim của nữ bác sĩ sẽ dần rời xa anh bác sĩ khoa ngoại vợ con đời huề kia. Hoặc cô sẽ bắt đầu hận anh ta. Có lẽ cô đã vô thức mong mỏi mọi chuyện diễn ra như vậy. Sau khi Junpei đã hình dung được toàn cảnh câu chuyện, việc viết tác phẩm trở nên khá dễ dàng. Trong khi nghe đi nghe lại các bản nhạc của Gustav Mahler với âm lượng nho nhỏ, Junpei ngồi trước màn hình máy tính, hoàn tất phần cuối của truyện ngắn với tốc độ nhanh hơn hẳn mọi khi. Cô bác sĩ quyết tâm chia tay anh bác sĩ ngoại khoa. Cô nói với đối phương rằng từ giờ cô không thể gặp anh ta nữa. Anh ta hỏi lại, chuyện này không thể bàn bạc thêm được sao? Cô trả lời dứt khoát, không thể. Ngày nghỉ, cô lên phà vịnh Tokyo. Từ boong phà, cô ném viên đá quả thận xuống biển. Viên đá chìm thẳng xuống, hướng tới đáy biển sâu và tối tăm, hướng tới tâm trái đất. Cô quyết tâm sẽ làm lại cuộc đời mình. Ném viên đá đi rồi, cô cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhõm hơn hẳn. Nhưng buổi sáng hôm sau, khi cô tới bệnh viện, viên đá đã nằm sẵn trên bàn làm việc chờ cô. Nó nằm gọn gàng đúng tại vị trí dành cho mình. Viên đá đen, nặng, mang hình thù của một quả thận. Viết xong chuyện, hắn lập tức gọi điện cho Kirie. Hẳn cô rất muốn đọc tác phẩm đã hoàn thành. Bởi theo một nghĩa nào đó, tác phẩm đó được viết ra nhờ sự đốc thúc của cô. Nhưng cô không bắt máy. Số thuê bao bạn vừa gọi hiện thời không liên lạc được. Hãy kiểm tra và gọi lại sau. Giọng nói thu âm sẵn vang lên. Junpei gọi lại nhiều lần, nhưng kết quả vẫn vậy. Hắn không thể kết nối với số điện thoại đó. Hắn nghĩ chắc điện thoại di động của cô hỏng hóc gì đó. Junpei cố gắng không đi khỏi nhà, chờ Kirie gọi điện tới, nhưng không có cuộc gọi nào. Cứ như vậy, một tháng đã trôi qua. Một tháng trở thành hai tháng, hai tháng trở thành ba tháng. Tiết trời chuyển sang đông, thấm thoát một năm mới đã đến. Tên của Junpei và nhan đề, viên đá hình quả thận dịch chuyển mỗi ngày, được nhắc đến cho phần quảng cáo tạp chí trên báo. Nhìn thấy phần quảng cáo đó, có lẽ Kirie sẽ mua tờ tạp chí, đọc hết tác phẩm và gọi lại cho hắn để nêu cảm tưởng. Junpei hy vọng vào khả năng đó, nhưng chỉ có sự thinh lặng mới chồng lên những thinh lặng cũ. Khi Kirie biến mất khỏi cuộc sống của hắn, trái tim Junpei cảm thấy một nỗi đau dữ dội hơn hắn tưởng tượng trước đây rất nhiều. Lỗ hổng Kirie để lại lay động trái tim Junpei. Một ngày hắn nghĩ, giá như cô ấy ở đây lúc này không biết bao nhiêu lần. Nụ cười của Kirie, những lời cô nói, cảm giác của làn da khi hai người ôm ấp, hắn nhớ ra giết tất cả những thứ đó. Âm nhạc hắn yêu thích và cả cuốn sách mới xuất bản của tác giả hắn yêu thích đều không vỗ về nổi trái tim hắn. Hắn cảm thấy mọi thứ đều không phải việc của mình và đều ở xa vời vợi. Có lẽ Kirie chính là người phụ nữ thứ hai của mình, Junpei nghĩ. Junpei gặp lại Kirie vào buổi chiều một ngày đầu xuân. Nói chính xác thì không phải là gặp lại, hắn chỉ nghe thấy giọng cô. Lúc đó Junpei đang ngồi trên xe taxi, đường đang tắc. Anh tài xế taxi trẻ đang mở chương trình phát thanh. Hắn nghe thấy giọng cô phát ra từ đó. Lúc đầu Junpei không chắc chắn lắm. Hắn chỉ mơ hồ nghĩ giọng nói này thật giống giọng Kirie. Nhưng càng nghe hắn càng thấy đó đúng là giọng nói, cách nói của Kirie. Giọng cô mượt mà, ngữ điệu thong dong. Cách ngắt câu cũng có đặc trưng riêng. Anh ơi, anh mở to tiếng lên một chút được không? Junpei nói. Vâng, tài xế đáp. Đó là một buổi phỏng vấn trong phòng thu của đài phát thanh. Nữ phát thanh viên đang đặt câu hỏi cho khách mời. Vậy là chị thích những nơi cao chót vót từ khi còn bé ạ? Phát thanh viên hỏi. Vâng, Kirie, hoặc người phụ nữ có giọng nói giống hệt Kirie, đáp. Từ khi biết nhận thức, tôi đã thích leo lên những nơi thật cao. Càng ở trên cao tôi càng cảm thấy tâm hồn mình yên bình hơn. Vì thế tôi luôn đòi bố mẹ dẫn lên các tòa nhà cao tầng. Hồi đó tôi thật là một đứa trẻ kỳ cục nhỉ. Cười. Vì thế nên chị đã bắt đầu công việc hiện tại đúng không ạ? Ban đầu tôi làm chuyên viên phân tích ở công ty chứng khoán. Nhưng tôi biết công việc đó không phù hợp với mình. Thế là khoảng 3 năm sau đó tôi nghỉ việc, rồi làm công việc lau cửa sổ kính cho các tòa nhà. Thật ra tôi thích làm mấy việc trên giản giáo, nhưng đó là thế giới của đàn ông. Họ không dễ dàng nhận phụ nữ vào làm. Thế nên ban đầu tôi đành bắt đầu với công việc làm thêm là lau cửa kính. Vậy là từ một chuyên viên phân tích chứng khoán, chị đã chuyển sang làm công việc lau cửa kính. Thực lòng mà nói, Đối với tôi, công việc lau cửa kính thoải mái hơn nhiều. Khác với cổ phiếu, ở công việc này nếu có rớt thì thứ bị rớt cũng chỉ có tôi thôi. Cười. Về công việc lau cửa kính, có phải chị sẽ trèo lên một sàn treo và sàn treo đó được hạ dần từ sân thượng xuống không? Vâng, đương nhiên tôi có đeo dây đai bảo hiểm, nhưng có những vị trí bắt buộc phải tháo dây đai bảo hiểm ra. Tôi hoàn toàn ổn với việc đó, tôi không thấy sợ chút nào dù nơi đó cao đến mấy, thế nên tôi khá được coi trọng. Chị không đi leo núi ạ? Tôi không hứng thú với các ngọn núi. Tôi được khuyên đi leo núi và đã đi thử mấy lần nhưng thấy không ổn. Dù núi cao đến đâu tôi cũng không thấy thú vị. Thứ duy nhất khiến tôi thấy hứng thú là những tòa nhà cao tầng nhân tạo thẳng đứng, dù tôi không biết tại sao. Hiện chị đang điều hành một công ty chuyên vệ sinh cửa sổ cho các tòa nhà cao tầng trong thành phố đúng không ạ? Vâng, người phụ nữ đáp. Tôi tiết kiệm tiền trong thời gian làm thêm, và 6 năm trước tôi đã tách ra mở một công ty nhỏ. Đương nhiên bản thân tôi cũng tới các tòa nhà và trực tiếp làm việc, nhưng có thể tạm coi tôi là người quản lý. Như thế thì tôi không cần nghe lệnh ai, có thể tự đặt ra các quy định, nên rất tiện. Vì chị có thể tháo dây đai an toàn lúc nào muốn ư? Giờ nói chuyện đó thì sớm quá. Cười. Chị không thích đeo dây đai bảo hiểm ư? Vâng, cảm giác như không còn là chính mình nữa. Như kiểu mặc một chiếc corset cứng đầu lên người ấy. Cười. Chị thực sự thích những nơi cao nhỉ? Tôi thích lắm. Ở những nơi cao là thiên chức của tôi. Tôi không thể nghĩ ra một công việc nào khác. Công việc vốn dĩ nên là thứ ta làm xuất phát từ tình yêu. Nó không giống như một cuộc hôn nhân vụ lợi. Mời quý thính giả tạm nghỉ để nghe một ca khúc ạ. Bài hát Up on the Roof của ca sĩ James Taylor. Người phát thanh viên nói. Phần tiếp theo của câu chuyện đi bộ trên dây sẽ được tiếp tục sau ca khúc này. Trong lúc tiếng nhạc vang lên, Junpei trườn người về phía trước, hỏi anh tài xế. Cô gái vừa rồi rốt cuộc làm công việc gì thế anh? Cô ấy trăng dây thừng giữa các tòa nhà cao tầng và đi trên những sợi dây đó. Tài xế giải thích. Cô ấy cầm theo một cây gậy dài để giữ thăng bằng, một kiểu trình diễn ấy. Tôi bị chứng sợ độ cao, nên nội việc leo lên thang máy quê kính toàn phần đã đủ khiến tôi phát khiếp rồi. Cô gái này có sở thích kỳ cục thật, đúng là lạ lùng. Mà hình như cô ấy cũng không còn trẻ lắm. Đó là công việc của cô ấy ư? Junpei hỏi. Hắn nhận ra giọng mình khô khốc, mất đi sức nặng. Như thể giọng của một ai đó khác vọng xuống từ khe nứt trần nhà bên trên đầu. Vâng, có vẻ rất nhiều tổ chức tài trợ cho các màn trình diễn của cô ấy. Tôi nghe nói lần trước cô ấy biểu diễn tại một nhà thờ nổi tiếng nào đó bên Đức. Cô ấy nói muốn biểu diễn ở một tòa nhà cao tầng cao hơn thế, nhưng không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Vì nếu cao đến mức đó thì lưới an toàn sẽ không có tác dụng. Vì thế cô ấy muốn nâng cao thành tích từng chút một, dần thử thách với những nơi cao hơn nữa. Nhưng vì không thể sống chỉ bằng cách biểu diễn đi trên dây, nên thường ngày cô ấy điều hành công ty lau cửa sổ kính cho các tòa nhà cao tầng, như cô ấy nói lúc nãy. Dù vẫn là biểu diễn đi trên dây, nhưng cô ấy không muốn làm việc trong rạp xiếc. Cô ấy nói mình chỉ có hứng thú với các tòa nhà cao tầng. Đúng là một người kỳ cục nhỉ. Điều kỳ diệu nhất là khi ở đó, con người tôi thay đổi. Người phụ nữ nói trong cuộc phỏng vấn. Nói đúng hơn, nếu không thể thay đổi thì tôi không thể sống tiếp được. Khi lên tới một nơi thật cao, nơi đó chỉ có tôi và gió. Ngoài ra không còn gì khác. Gió ôm lấy tôi, lay động lòng tôi. Gió hiểu con người tôi. Đồng thời tôi cũng hiểu gió. Chúng tôi chấp nhận nhau, quyết định sống cùng nhau. Chỉ có tôi và gió, không còn chỗ cho bất cứ thứ gì xen vào nữa. Thứ tôi thích chính là khoảnh khắc đó. Không, tôi không thấy sợ. Chỉ cần đặt chân lên một nơi thật cao và hoàn toàn tập trung, nỗi sợ sẽ biến mất. Chúng tôi đứng giữa khoảng không đầy thân mật. Tôi thích khoảnh khắc đó hơn bất cứ điều gì. Junpei không biết người phỏng vấn có hiểu được lời Kirie nói không. Nhưng dù thế nào, Kirie vẫn kể với giọng điềm nhiên. Khi cuộc phỏng vấn kết thúc, Junpei nhờ taxi dừng lại để xuống xe. Hắn đi bộ nốt quãng đường còn lại để tới nơi cần đến. Thỉnh thoảng hắn ngẩng đầu lên nhìn những tòa nhà cao tầng, ngắm mây trôi qua. Hắn hiểu ra rằng chẳng ai có thể xen vào giữa Kirie và cơn gió. Ý nghĩ ấy khiến hắn cảm thấy ghen tuông ghê gớm. Nhưng rốt cuộc hắn ghen với cái gì? Gió ư? Ai mà lại ghen với cơn gió chứ? Trong suốt vài tháng từ hôm đó, Junpei đợi khi Rie gọi tới. Hắn muốn gặp cô, muốn cùng cô nói thật nhiều chuyện. Hắn muốn nói cả về viên đá mang hình quả thận, nhưng không có cuộc gọi nào từ cô. Số điện thoại di động của cô vẫn không thể kết nối được. Mùa hè tới, cuối cùng hắn cũng từ bỏ hy vọng. Kirie không có ý định gặp lại hắn nữa. Đúng thế, mối quan hệ giữa họ đã kết thúc trong êm đềm, không bất hòa, không cãi vã. Ngẫm lại thì đó là việc hắn đã luôn làm với các cô gái khác trong một thời gian dài. Một ngày nào đó, những cuộc gọi sẽ ngừng. Bằng cách đó mọi thứ kết thúc một cách tự nhiên và lặng lẽ. Hắn có nên đưa cô vào danh sách đếm ngược không? Có nên cho rằng cô là một trong ba người phụ nữ thực sự có ý nghĩa trong cuộc đời hắn không? Junpei chăn trở khá nhiều về điều đó, nhưng hắn không kết luận được. Hắn nghĩ sẽ đợi thêm nửa năm. Sau nửa năm nữa hắn sẽ quyết định. Trong nửa năm đó, hắn miệt mài viết rất nhiều chuyện ngắn. Và rồi trong những lúc ngồi ở bàn làm việc sửa sang câu chữ, hắn lại nghĩ chắc giờ này Kirie đang cùng gió ở một nơi nào cao lắm. Trong lúc hắn đang ngồi ở bàn một mình viết chuyện, cô lại đứng một mình tại nơi cao hơn tất cả mọi người, không đeo dây đai bảo hiểm. Chỉ cần đặt chân lên một nơi thật cao và hoàn toàn tập trung, nỗi sợ sẽ biến mất. Nơi đó chỉ có tôi và gió. Junpei thường xuyên nhớ lại lời cô nói. Hắn nhận ra mình có một cảm xúc đặc biệt với cô, thứ cảm xúc hắn chưa từng có với bất kỳ người phụ nữ nào khác. Một thứ cảm xúc sâu sắc có đường nét rõ ràng và cảm nhận được trong tay. Junpei vẫn chưa biết nên đặt tên cho cảm xúc đó là gì. Nhưng chỉ ít, hắn nghĩ cảm xúc đó sẽ không thể được thay thế bởi thứ gì khác. Dù không bao giờ gặp lại Kirie nữa, suy nghĩ đó có lẽ sẽ mãi mãi nằm trong trái tim hắn, hoặc đọng lại trong xương tủy hắn. Có lẽ phần nào đó trên cơ thể hắn sẽ mãi mãi cảm thấy thiếu vắng Kirie. Khoảng cuối năm đó, Junpei đã có đáp án trong lòng. Hắn sẽ coi cô là người thứ hai. Đối với hắn, Kirie chính là một trong những người phụ nữ thực sự có ý nghĩa với hắn, là cú strike thứ hai. Nghĩa là chỉ còn một người nữa. Nhưng trong lòng hắn không còn thấy sợ. Điều quan trọng không phải là con số. Việc đếm ngược không có ý nghĩa gì cả. Hắn hiểu ra, điều quan trọng là cảm giác sẵn lòng đón nhận một ai đó. Cảm giác ấy phải luôn là lần đầu tiên và luôn là lần cuối cùng. Cùng thời gian ấy, viên đá đen hình quả thận đã biến mất khỏi bàn nữ bác sĩ. Một buổi sáng, cô nhận ra viên đá không còn tồn tại nữa. Viên đá sẽ không bao giờ trở lại. Nữ bác sĩ hiểu rõ điều đó. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.